Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua 5 chương trình dự án quan trọng. Tập huấn kỹ năng xây dựng tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh dự kiến đứng đầu cả nước trong quý 1. Toàn tỉnh gần 3.000 tổ công nghệ số cộng đồng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng các phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15 dự tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì, cùng dự có các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 99 điểm cầu xã phường tỉnh. Theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả toàn diện nổi bật, được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 76 triệu cử tri tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức rất cao 99,70%, thể hiện rõ ý chí chính trị và tinh thần trách nhiệm công dân sâu sắc của nhân dân. Đặc biệt, không chỉ tại các địa bàn đô thị, đồng bằng mà các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, công tác tổ chức bầu cử đều đạt những kết quả rất tích cực. Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu gần như tuyệt đối. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 trong tổng số 863 người ứng cử. Các địa phương đã bầu đủ 2.552 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh theo luật định. Tại tỉnh Bắc Ninh, trong cuộc bầu cử này, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,24%. Toàn tỉnh bầu 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và 2.208 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật định, an toàn tuyệt đối, thành công tốt đẹp với nhiều cách làm mới. Tại hội nghị, các địa phương đã trao đổi về những cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm để góp phần chung làm nên thành công chung của cả nước như việc ứng dụng chuyển đổi số, công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và giới thiệu người của các cơ quan tổ chức đơn vị ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thông tin tuyên truyền vận động bầu cử. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp. Tổng Bí thư nêu rõ 5 thành công nổi bật. Đây là cuộc bầu cử ghi nhận sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Với hơn 76,19 triệu cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,7%, mức cao nhất từ trước đến nay. Không có đơn vị nào phải bầu cử lại. Bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định. Chất lượng cơ cấu và tính đại diện của đại biểu tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt khoảng 40%, đại biểu nữ khoảng 30%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 15,2%, đại biểu ngoài đảng 3,6%, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi 6,6%. Những con số này thể hiện bước tiến cả về chất lượng và tính đại diện của cơ quan dân cử. Tổng Bí thư rút ra 5 bài học kinh nghiệm, đồng thời nhấn mạnh thành công của bầu cử phải được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động thực chất của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới. Kết quả bầu cử không chỉ dừng lại ở ngày bỏ phiếu mà phải được tiếp nối bằng chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Mỗi đại biểu chúng cử cần nhận thức rõ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, chuyển hóa niềm tin thành hành động cụ thể bằng các quyết sách đúng đắn hiệu quả. Khẳng định thành công của cuộc bầu cử là sự hội tụ của ý đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt trọng trách, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước.
Thưa quý vị, 5 chương trình dự án quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn dài hạn vừa được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến xem xét thông qua. 5 chương trình dự án quan trọng được thông qua gồm dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối trực tiếp cảng hàng không quốc tế Sa Bình, chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, chương trình đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Các chương trình dự án được thông qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.
Thưa quý vị, việc xây dựng và ban hành các chương trình cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất được Bắc Ninh tập trung thực hiện với sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ, sát thực với điều kiện của địa phương. Trong đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặt ở vị trí then chốt, cùng với việc xác định rõ mục tiêu chiến lược mang tính đột phá. Để làm rõ hơn những kết quả triển khai cũng như cách làm sáng tạo, tinh thần chủ động, quyết tâm quyết liệt của tỉnh trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Vâng, thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn là nhiệm vụ được Tỉnh ủy Bắc Ninh đặt ra là một trong những nhiệm vụ then chốt và việc đó thì cũng đã được cụ thể hóa trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Vậy thì công tác này thì đã được chỉ đạo như thế nào trong thời gian qua thưa đồng chí?
Có thể khẳng định thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 là một cột mốc lịch sử mở ra một thời kỳ phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh. Và ngay sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và tiếp tục rà soát cập nhật, điều chỉnh bổ sung các nội dung theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trong đó đã xác định rõ 31 chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề trọng tâm, bao quát toàn diện các lĩnh vực, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm triển khai thống nhất, hiệu quả. Trọng tâm xuyên suốt mà tỉnh đề ra là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đồng thời tập trung xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mục tiêu lớn nhất của tỉnh là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030, phát triển theo hướng trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, hiện đại và bền vững. Với quyết tâm chính trị cao, cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Bắc Ninh tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.
Vâng, thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, để nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống thì việc ban hành các cái chương trình, đề án thì là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Vậy thì trong thời gian vừa qua thì đối với Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo với những cái cách làm sáng tạo và quyết liệt và đặt ra những cái nhiệm vụ trọng tâm để chúng ta phấn đấu thực hiện như thế nào thưa đồng chí?
Nghị quyết chỉ thực sự có ý nghĩa khi được quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án với những nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả trong thực tiễn. Ngay sau đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết theo tinh thần sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Điểm nhấn trong cách làm của tỉnh là tập trung vào các khâu đột phá và các lĩnh vực có tính chất dẫn dắt phát triển, nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Một nguyên tắc xuyên suốt là việc triển khai nghị quyết của tỉnh luôn đặt trong sự gắn kết chặt chẽ với các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương. Đây không chỉ là định hướng, chiến lược mà còn là đòn bẩy để Bắc Ninh lựa chọn những bước đi phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các nghị quyết quan trọng của Trung ương đó là khung chiến lược và là hành lang pháp lý, là cơ sở, là động lực quan trọng để tỉnh cụ thể hóa thành các chương trình, đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Với cách làm chủ động, nhất quán, quyết liệt, Bắc Ninh quyết tâm biến nghị quyết thành hành động và kết quả cụ thể. Kết quả đó được đo bằng tốc độ phát triển và chất lượng cuộc sống của người dân. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành cho báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cuộc phỏng vấn này.
Sáng 31 tháng 3, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ra mắt bản tin Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự buổi ra mắt có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn, Đào Quang Khải, Lê Xuân Lợi. Bản tin Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh là kênh thông tin chính thống của Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin tài liệu thống nhất phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Theo đó, bản tin phát hành mỗi tháng một số, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm các chuyên mục định hướng chỉ đạo, thông tin thời sự, thông tin văn bản mới, văn bản quan trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những tấm gương điển hình tiêu biểu. Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, khi thông tin ngày càng đa chiều phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng chống phá, nhất là trên không gian mạng, đặt ra yêu cầu trong việc chủ động định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng bộ để tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc phát hành ra mắt bản tin nội bộ của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm bổ sung công cụ lãnh đạo chỉ đạo quan trọng của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong công tác cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Để bản tin duy trì chất lượng, đồng chí yêu cầu biên tập bản tin tiếp tục nghiên cứu đổi mới, từng bước hoàn thiện hình thức thể hiện, nội dung ngắn gọn dễ hiểu với phương châm lấy đẹp dẹp xấu, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí cũng giao ban biên tập tiếp tục nâng cao chất lượng bản tin, phát huy hiệu quả tránh hình thức. Đồng thời nghiên cứu tham mưu cho Đảng ủy xây dựng cơ chế chính sách để có nguồn thông tin nhanh, kịp thời, chính xác, đúng định hướng.
Chiều ngày 31 tháng 3, Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị phát động cuộc thi và tập huấn kỹ năng xây dựng tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Phát biểu phát động cuộc thi, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hoạt động chính trị có nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Qua 5 lần tham gia cuộc thi cấp trung ương, Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực với 2 lần được trao giải tập thể xuất sắc cùng nhiều giải cá nhân. Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên Bắc Ninh tổ chức cuộc thi ở quy mô cấp tỉnh, hướng tới thu hút đông đảo cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng chí đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phát động sâu rộng, lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, lựa chọn và bồi dưỡng các tác giả, nhóm tác giả có năng lực tham gia cuộc thi, tổ chức đánh giá tác phẩm, dự thi kỹ lưỡng, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng gửi về ban tổ chức cấp tỉnh trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tiến sĩ Lê Thị Chiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những điểm mới trong tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026, hướng dẫn kỹ năng xây dựng tác phẩm chính luận, đảm bảo tính khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục và gắn lý luận với thực tiễn. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng tác phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh và lựa chọn gửi dự thi cấp trung ương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. hơn 23 tỷ đô la Mỹ, đó là tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt trong quý 1 năm nay. Với kết quả này, Bắc Ninh được nhận định sẽ đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu. Mặc dù trong bối cảnh chịu tác động từ biến động kinh tế toàn cầu cùng các yếu tố căng thẳng chính trị, quân sự, nhưng tỉnh Bắc Ninh và các doanh nghiệp đã có sự thích ứng linh hoạt cũng như hỗ trợ tích cực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đạt xấp xỉ 46 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 23,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,15%, nhập khẩu đạt 22,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,2%, dự kiến đứng thứ hai toàn quốc sau Thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị xuất siêu đạt gần nửa tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu đặt ra năm 2026, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 110 tỷ đô la Mỹ.
Theo ngành nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, sản lượng thu hoạch cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt gần 26.000 tấn, tương đương 25,8% kế hoạch năm. Hiện nay, giá cá thương phẩm bình quân đạt khoảng 4.000 đồng một kg, ở mức khá so với cùng kỳ, giúp người nuôi có thêm động lực tái đầu tư sản xuất. Để đạt được kết quả trên, các địa phương đã chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào nuôi trồng, tăng cường quản lý môi trường ao nuôi, phòng chống dịch bệnh, đồng thời chủ động nguồn giống chất lượng. Ngành chức năng cũng đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ người dân trong quá trình sản xuất. Ngành nông nghiệp tiếp tục khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn, bền vững, đồng thời mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần ổn định thu nhập cho người nuôi và hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, cùng với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn bền vững, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch hiệu quả đã được hình thành trên địa bàn tỉnh. Trong đó có mô hình cam sinh học của ông Bùi Xuân Chỉnh, thôn Cai Vàng, xã Đông Phú, đang mang lại hiệu quả rõ nét, vừa nâng cao giá trị kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường đối với nông sản an toàn. Sau một thời gian thử nghiệm ở quy mô nhỏ, năm 2015, ông Bùi Xuân Chỉnh bắt đầu xây dựng mô hình trồng cam theo hướng hữu cơ trên diện tích 10 ha. Trong đó ưu tiên sử dụng phân bón sinh học, kiểm soát chặt chẽ quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng quả và bảo vệ môi trường canh tác. Cam sau thu hoạch có mẫu mã đồng đều, vị ngọt thanh, đáp ứng nhu cầu thị trường và được tiêu thụ ổn định tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An. Ông Bùi Xuân Chỉnh, thôn Cai Vàng, xã Đông Phú phấn khởi nói.
Và trong cái thời gian tới thì gia đình tôi cũng xu hướng là muốn là thay đổi cái cách bán hàng, thế và chuyển dần sang cái hướng là bán đến tay người tiêu dùng và đảm bảo đến cùng cái sản phẩm của mình từ cái chỗ là mình làm chất lượng rất là ngon, thế và an toàn thì mình muốn là giảm bớt các khâu trung gian, thế và đưa đến tận tay người tiêu dùng. Cái xu hướng năm tới của nhà tôi là như vậy, thế và cái hướng của tôi là bây giờ là sẽ là cái hướng hữu cơ organic để cho thực sự là an toàn cho người tiêu dùng, thế và sản xuất cái cây nó khỏe bền vững.
Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, tiểu thương tỉnh Hưng Yên, đánh giá về chất lượng của cam sinh học như thế này.
Nói chung là chất lượng ở đây thì tôi thấy là tốt, mà ăn nó ngọt. Tôi thu mua ở đây là 3 loại cam, một là V2, hai là cam muộn, ba là cam Vinh trong năm. Thế thì chất lượng anh ấy làm phân hữu cơ thì là tốt. Tôi thấy là thu hoạch như này mà sản lượng như này thì cũng đủ cho tôi để có lãi. Tôi cũng có thu nhập tốt.
Nhờ áp dụng đúng quy trình sản xuất, mỗi năm vườn cam cho sản lượng từ 200 đến 300 tấn quả, mang lại lợi nhuận từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương và từ 20 đến 30 lao động vào thời cao điểm chăm sóc thu hoạch, góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương và khu vực lân cận. Bà Vi Thị Thực, thôn Nhất Thành, xã Phượng Sơn cho biết.
Tôi làm việc ở đây cũng lâu rồi ạ. Công việc ở đây nói chung là bình thường, mang lại thu nhập mà cho người dân bọn tôi ạ. Tôi thấy muốn anh Chỉnh là vẫn phát huy cái vườn như này để bọn tôi có mức thu nhập như thế này.
Với hơn 1.000 ha đất nông nghiệp cùng điều kiện thổ nhưỡng khí hậu thuận lợi, thời gian qua, xã Đông Phú tích cực khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới các loại cây cho giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả rau màu. Từ hiệu quả mô hình của ông Chỉnh, xã Đông Phú tiếp tục khuyến khích phát triển cây ăn quả theo hướng tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Xã cũng luôn luôn quan tâm định hướng cho bà con phát triển cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Đồng thời xã cũng quan tâm hỗ trợ bà con trong cái vấn đề mà nhãn mác và bao bì sản phẩm. Trong đó cũng có liên kết với một số các công ty để về quảng bá sản phẩm, nâng cao cái giá trị sản phẩm lên. Mặt khác thì trong cái quá trình quy hoạch địa phương thì Ủy ban xã cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là điều chỉnh quy hoạch một số khu cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển để phục vụ cho mục tiêu sau này là xây dựng nhà xưởng chế biến các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao cái giá trị của cây ăn quả, cây lâu năm của địa phương.
Phát triển cây ăn quả theo hướng hữu cơ gắn với nâng cao giá trị nông sản đang mở ra nhiều triển vọng cho nông nghiệp Bắc Ninh. Khi sản xuất gắn với thị trường, chú trọng chất lượng và phát huy lợi thế từng vùng canh tác, các mô hình kinh tế nông nghiệp không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần hình thành nền nông nghiệp xanh và bền vững.
Để chủ động thực hiện các giải pháp quản lý nhu cầu sử dụng điện năm 2026, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị khẩn trương thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tiết kiệm điện, trong đó chú trọng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ, ưu tiên lắp đặt tại cơ quan công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình, khuyến khích lắp đặt kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ. Phấn đấu hàng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Hoặc phấn đấu tổng công suất phát triển 20% công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030 của các tỉnh, thành phố. Các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp với điều kiện thực tế, khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch hành động năm 2026 về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý phía nhu cầu phát triển điện mặt trời mái nhà và các giải pháp lưu trữ năng lượng phù hợp. Ngày 31 tháng 3, Quân khu 1 tổ chức hội nghị giao ban quý 1 rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện quý 1 và công tác tuyển quân năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các cơ quan đơn vị trong toàn quân khu. Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ quân sự tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bộ Chỉ quân sự tỉnh Bắc Ninh. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Bộ Chỉ quân sự tỉnh đã báo cáo làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, trong đó đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, công tác tuyển quân thực hiện chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Lực lượng dân quân tự vệ được tập huấn đầy đủ, nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác điều hành huấn luyện của các cơ quan đơn vị, đi sâu phân tích mổ xẻ nội dung chương trình huấn luyện cho từng đối tượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong giai đoạn mới.
Tổ chức Kenan Foundation Asia phối với Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tổ chức lễ tổng kết dự án thu hẹp khoảng cách về kiến thức và kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam năm 2025 với sự tài trợ của quỹ Caterpillar Foundation. Sau một năm triển khai tại nhà trường, đã đào tạo 30 giảng viên nòng cốt và 413 sinh viên, tập trung vào kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng mềm, tư duy phản biện, kỹ năng số và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Nhiều sinh viên đã được tiếp cận công nghệ mới như lập trình robot, thị giác, máy tính, mô phỏng nhà máy thông minh, đồng thời tham gia thực tập tại doanh nghiệp và được đánh giá cao về năng lực làm việc. Sau 2 năm thực hiện tại Bắc Ninh, dự án đã đào tạo hơn 90 giảng viên, hỗ trợ cho 1.000 sinh viên của hai trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, thiết lập quan hệ hợp tác với 26 doanh nghiệp. Thông qua dự án, nhiều nội dung đào tạo thiết thực sẽ tiếp tục được tích hợp vào chương trình chính khóa từ năm học 2026-2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật cho doanh nghiệp trên địa bàn.
Trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là công cụ làm việc mà còn là đôi mắt giúp người mù hòa nhập với cộng đồng. Tại tỉnh Bắc Ninh, việc hỗ trợ người mù tiếp cận công nghệ thông tin đang được triển khai mạnh mẽ, mở ra một cánh cửa tri thức mới đối với họ. Tại một lớp học tin học văn phòng mở cho người mù, những học viên người mù được sử dụng phần mềm hỗ trợ đọc màn hình NVDA, chuyển đổi số văn bản thành âm thanh, học kỹ năng soạn thảo văn bản và khai thác thông tin trên Internet. Chị Ngô Thị Hồng Duyên, xã Tân Dĩnh chia sẻ.
Rất thích và rất là biết ơn ban lãnh đạo hội người mù cũng như là với nhà tài trợ đã tạo điều kiện để cho bọn em có cơ hội biết thêm kiến thức. Rồi có kỹ năng về tin học để sau này bọn em có cơ hội việc làm tốt hơn.
Để có những phòng máy tính tiêu chuẩn cho người mù học tập, bên cạnh sự quan tâm của tỉnh còn có sự chung tay đóng góp của những nhà hảo tâm. Đặc biệt mới đây, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã kết nối kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ 12 bộ máy tính với bàn phím chuyên dụng, giúp hiện thực hóa ước mơ tiếp cận tri thức của người mù. Bà Lê Thị Kiệm, phường Kinh Bắc cho biết.
Tôi thấy rằng là cái cảnh của các cháu mù nó rất khổ là vì nó có điều kiện nhưng mà nó bị khiếm khuyết, cho nên là khổ, giàu hai con mắt khó hai bàn tay, thế mà có hai con mắt đã hỏng mất rồi, hai bàn tay thì bây giờ làm thế nào để giúp cho các cháu được có được một cái tí trí tuệ. Cho nên chính vì thế mà tôi mới đầu tư vào cái dàn máy tính 12 máy này để cho các cháu học hành. Và nếu mà có cơ hội thì các cháu sẽ được trưởng thành.
Từ những lớp học tin học, đã có hàng trăm người mù trên địa bàn tỉnh biết sử dụng máy tính. Trong đó có những người đã trở thành giáo viên đào tạo lại cho hội viên khác. Công nghệ trở thành đôi mắt thứ hai, giúp họ tăng khả năng kết nối xã hội và mở ra cơ hội việc làm bền vững. Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh cho rằng,
trong thời gian tới thì hội tiếp tục là thường xuyên cập nhật các cái phần mềm ứng dụng mà được để mà hỗ trợ cho người mù, thì thường xuyên sẽ bổ túc rồi hỗ trợ trực tiếp cho người mù để mà họ nâng cao cái nhận thức rồi để sớm tiếp cận bắt nhịp được cái công nghệ mới.
Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có hơn 2.600 hội viên người mù, số hội viên biết sử dụng máy tính chiếm khoảng 15%. Mặc dù trên tổng thể con số này còn khiêm tốn, song các lớp học tin học dành cho người mù đã khẳng định hướng đi đúng đắn, từng bước hỗ trợ người mù tiếp cận và làm chủ công nghệ.
Thời điểm này, 100% các xã, phường, thôn và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Với sự tham gia của đông đảo thành viên, các tổ công nghệ số cộng đồng đã góp phần đưa người dân đến gần hơn với dịch vụ, tiện ích ứng dụng công nghệ số. Ngoài việc phát triển được số lượng lớn các tổ công nghệ số cộng đồng, các địa phương đã huy động quy tụ được hơn 100.000 thành viên tham gia các tổ công nghệ số. Với số lượng này, hiện nay bình quân mỗi xã phường tại Bắc Ninh có khoảng 30 tổ với 1.000 thành viên. Các thành viên trong tổ đã được cập nhật kỹ năng số cơ bản, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cũng như xây dựng các mô hình điểm về tổ dân phố số, xã hội số. Thông qua các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp, các tổ công nghệ số cộng đồng đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc đưa công nghệ số đến với người dân ở cơ sở, nhất là ở các vùng miền núi, vùng khó khăn. Việc thành lập được các tổ công nghệ số tại tất cả các xã, phường và thôn tổ dân số đã thúc đẩy phong trào bình dân học vụ số, góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội số.
Thưa quý vị, lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2026 đã chính thức khai hội, thu hút đông đảo tăng ni Phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự. Không chỉ là điểm đến tâm linh, nơi đây còn mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần lan tỏa giá trị di sản dân tộc. Chùa Vĩnh Nghiêm, chốn tổ của Thiên phái Trúc Lâm, những ngày này đón hàng nghìn lượt du khách hành hương mỗi ngày. Không chỉ là nơi lễ Phật chiêm bái, nơi đây còn là không gian lưu trữ những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc gắn với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và dòng thiền mang đậm bản sắc Việt. Dòng người nối dài về chùa không chỉ để cầu an, mà còn để tìm về sự an yên trong tâm hồn. Bà Đặng Thị Thắm, xã Tân Yên, bày tỏ suy nghĩ của mình khi đến đây.
Khi mà về chùa Vĩnh Nghiêm ý là các cô thấy cái tâm trí nó rất là thanh thản. Cứ hàng năm là đến những ngày này là các cô về đây để lễ Phật và để chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp của chùa và những cái di tích của lịch sử.
Lễ hội năm nay còn mang đến nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, tạo nên sức hút riêng cho du khách. Đặc biệt lần đầu tiên nghệ thuật múa rối nước được trình diễn tại lễ hội, có phần làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa truyền thống. Cùng với đó là hàng loạt trò chơi dân gian như đập niêu, đi cầu kiều, bịt mắt bắt vịt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Đây là cảm nhận của bà Nguyễn Thị Hoan, xã Đồng Việt.
Tôi đi năm nay là 2 năm rồi, nhưng mà cái chùa này là rất là đẹp, là dân vinh dự, đông đủ, rất là vui. Cô lên đây lên vừa cô cũng vào để cô... đi gì là cô đập liêu nhưng mà thôi nó không trúng. Cô cũng muốn trúng lắm để lấy cái giải thưởng nhưng mà nó không được. Thế giờ cô lại ra cô đi cầu. Thế nhưng mà cầu thì lúc này cô không đi được nữa.
Ông Trần Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An cho rằng,
các hoạt động của lễ hội về từ nghi lễ truyền thống đến các nội dung trong phần hội thì góp phần quảng bá với du khách thập phương. Cùng với việc tổ chức lễ hội đã tổ chức hàng loạt các hoạt động, các tour du lịch không đồng. Chính vì vậy mà trong từ đầu lễ hội đến nay thì hàng ngày có trên hàng nghìn lượt du khách thập phương đã đến trải nghiệm cái lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm cũng như là tổ chức các đoàn hành hương về chốn tổ Vĩnh Nghiêm và góp phần quảng bá hình ảnh và phát huy những cái giá trị của di tích chùa Vĩnh Nghiêm, di tích quốc gia đặc biệt.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ từ công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự đến vệ sinh môi trường, lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2026 đang diễn ra an toàn, văn minh, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Không chỉ là điểm đến tâm linh, lễ hội còn là không gian văn hóa sống động, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị di sản đặc sắc của dân tộc trong đời sống hôm nay.
Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các khu vực lân cận. Nhiều mây, có mưa mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ 22 đến 30 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 31 độ. Quý vị các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Sương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.